Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương. Giáo huấn số 39, việc phục vụ sự sống bằng nhiều hình thức, phần tiếp theo. Các gia đình Kitô hữu còn có thể mở rộng hơn để sẵn sàng đón nhận và chịu trách nhiệm trông nom những trẻ em mất cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Các trẻ em này, khi tìm lại được một bầu khí gia đình ấm áp, sẽ có thể kinh nghiệm được tình thương phụ tử chu đáo của Thiên Chúa qua chứng từ của các cha mẹ Kitô hữu, và như thế, chúng có thể lớn lên trong sự tươi sáng và tin tưởng vào đời sống. Về phần mình, toàn thể gia đình đều sẽ được phong phú hóa thêm do những giá trị tinh thần chứa đựng trong một tình huynh đệ mở rộng. Sự phong nhiêu của gia đình phải được đánh dấu bằng một khả năng sáng tạo không ngừng. Đó chính là hoa quả kỳ diệu của thần khí Thiên Chúa đang làm cho đôi mắt của trái tim mở thật lớn để khám phá ra những nhu cầu và những đau khổ mới trong xã hội chúng ta. Và chính thần khí đang ban sức mạnh cho ta được lãnh nhận lấy chúng và đem lại cho chúng lời giải đáp thỏa đáng. Trong bối cảnh ấy, các gia đình có thể thấy trước mắt mình cả một địa bàn hành động thật bao la. Quả thế, ngày nay có một hiện tượng còn đáng quan tâm hơn việc các trẻ em bị bỏ rơi, đó là hiện tượng những người già, những bệnh nhân, những người tàn tật, những người nghiện ma túy, những kẻ mãn hạn tù, vân vân, đang sống ngoài lề cuộc sống xã hội và văn hóa. Như thế, những chân trời của tình phụ tử và mẫu tử Kitô giáo đang mở rộng thật đáng kể. Sự phong nhiêu tinh thần trong tình yêu của họ như thể bị thách đố do những chuyện khẩn cấp ấy và bao nhiêu chuyện khẩn cấp khác nữa trong thời đại chúng ta. Cùng với các gia đình và qua họ, Chúa vẫn đang tiếp tục thương xót đám đông. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 41. 23 thứ hai, Thánh Rosa Lima, trinh nữ. 24 thứ ba, Thánh Bartolomeo Tông đồ, lễ kính. 25 thứ tư, Thánh Louis, Thánh Giuse Calasans, linh mục. 26 thứ năm. 27 thứ sáu, Thánh nữ Monica, lễ nhớ. 28 thứ bảy, Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm C.
Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến từ tiền trong những Thiên Chúa. Công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trường xen xứ chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến từ tiền trong nước Thiên Chúa. Công minh thống trị chừng xem từ chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bóng chí nam đến dự tiền trong lương thiên chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria,
con đời đồng chính,
các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng. Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi Châu và Lydia, là những dân thiện xạ, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa. Họ cưỡi ngựa, đi xe, đi võng, cưỡi la, cưỡi lạc đà đến núi thánh của ta là Jerusalem. Khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa. Chúa phán như thế: Trong những dân đó, ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lê-vi, Chúa phán như vậy. Vì chưng lời Chúa rằng, cũng như ta tạo thành trời mới đất mới, đứng vững trước mặt ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hên thầy các nước hãy chung tụng người.
Hãy đi ra giảng tin mừng khắp thế gian.
Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thân là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.
Hãy đi ra giảng tin mừng khắp thế gian.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, anh em đạo quên lời yên ủi, tôi nói với anh em như nói với những người con rằng, hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người quở trách con, vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí, Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an, công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bụng rũn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạc cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ mến người ấy, và chúng ta sẽ đến mà ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh Chúa.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến. Bấy giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, vấn đề Chúa Giêsu muốn nói ngày hôm nay trong đoạn tin mừng không phải là số lượng có bao nhiêu người sẽ được cứu độ. Người không trả lời trực tiếp câu hỏi lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người nhấn mạnh vấn đề chính yếu hơn, đó là ai sẽ được Thiên Chúa đón nhận. các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Câu trả lời của Chúa nói lên được rằng chỉ những người cố gắng đi qua cửa hẹp mới vào được nước Chúa. Câu hỏi cho chúng ta suy niệm qua các bài đọc ngày hôm nay là: được ơn cứu độ có nghĩa là được gì? Cửa hẹp đó là cửa nào? Con đường nào dẫn qua cửa hẹp? Bài đọc trong sách tiên tri Isaiah đã vẽ lên viễn cảnh về ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người. Trước hết, Chúa đến gặp gỡ với dân người tuyển chọn, đó là dân tộc Do Thái. Qua dân tộc này, các dân tộc khác sẽ nhận biết Thiên Chúa, sẽ đến quy tụ nơi Chúa như một gia đình nhân loại, gồm nhiều dân, thuộc nhiều ngôn ngữ. Tất cả những tường thuật, những câu chuyện, những lời nhắn nhủ trong các sách cựu ước đều xoay quanh vấn đề này. Kinh Thánh cho chúng ta thấy, dân Chúa đã nhiều lần làm hư chương trình, đã cản trở ý định của Thiên Chúa dành cho con người qua việc họ phạm tội và cắt đứt hiệp thông với Thiên Chúa. Tội lớn nhất của con người được kể lại trong Kinh Thánh là tội con người ỷ vào sức riêng của mình để tồn tại, để tạo cho mình thanh danh và để đặt để ý của mình làm chuẩn mực cho mọi hành động và tư tưởng. Họ không cần Thiên Chúa, không chấp nhận có sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Chính vì mất sự hiệp thông với Thiên Chúa, không cần Chúa nữa, đã xảy ra những đổ vỡ. Đền thánh bị phá hủy, dân tộc được Chúa tuyển chọn bị ly tán, và đáng lẽ dân tộc ấy được chọn để làm dấu chỉ truyền thông ơn Chúa cho những dân tộc khác. Vì thế mà lời Chúa trong sách Isaiah ngày hôm nay nói đến việc Chúa phải làm mới lại công việc của Ngài. Chúa không chỉ chọn có dân Israel, nhưng còn nhiều người nữa. Và những ai được cứu thoát sẽ đi khắp mọi nơi để loan báo Thiên Chúa. Những người được cứu độ là những người được Chúa cho nhận biết vinh quang của Chúa. Nói một cách rõ ràng hơn, đó là những người nhận biết Thiên Chúa, nhận biết những công việc, những điều Chúa làm đã để xảy ra trong cuộc đời của chính họ. Chính những người này sẽ là chứng nhân cho Chúa nơi người khác. Ơn cứu độ chính là sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đời sống của con người. Sự hiện diện đó được cảm nghiệm thấy qua những điều Chúa làm một cách riêng cho người đó. Sự hiện diện trọn vẹn nhất và gần gũi nhất của Thiên Chúa nơi con người, đó là sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Tất cả những điều Chúa Giê-xu nói về Thiên Chúa, tất cả những việc Chúa làm nơi con người, đều đến từ cuộc sống hiệp thông sâu xa giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha. Những lời Chúa nói là những lời Chúa biết từ cuộc sống hiệp thông giữa Cha và Con trong Chúa Thánh Thần. Chữ biết này chúng ta phải viết hoa. Những việc Chúa làm như chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn, việc răn bảo các môn đệ, các phép lạ, việc trừ quỷ ám, việc Chúa tha tội và đỉnh cao là sự hy sinh trên thập giá, đều là những việc Chúa làm để cho người ta thấy thánh ý của Cha cho con người. Chúa Giê-xu đã nói rõ điều này khi tâm sự với các môn đệ trước giờ tạm chia tay. Chúa Cha đã yêu mến Thầy như thế nào? Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Vì thế, cánh cửa ở đây chính là Đức Giê-xu. Trong tin mừng Gioan, chính Chúa Giê-xu đã xác nhận rõ: tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Nhưng tại sao lại là cửa hẹp? Nhiều trường hợp cụ thể đã chứng minh, con đường đi qua cửa Giê-xu là con đường bị nhiều người cho là ngu dốt, là điên rồ. Những người đi qua cửa này là những người có tâm thần không ổn định. vì con đường đó đòi hỏi yêu thương như Chúa Giêsu. Xin tạm đưa ra một số điểm chính yếu của tình yêu thương này. Yêu thương như Chúa Giêsu không phải là kiểu bác ái yêu thương chung chung, thấy tội nghiệp người này, thương người kia vì hoàn cảnh của họ, thấy mến người này, chuộng người khác vì họ hợp ý mình. Yêu như Chúa là yêu thương hết mình, bằng chính cuộc sống của mình, chấp nhận bị con người chê bai và loại trừ vì yêu thương khác người. Yêu thương đến độ phải chết, phải hy sinh cái tôi của mình khi cần thiết, dù đó là cái tôi chính đáng. Tình yêu thương đó bao gồm cả sự tha thứ và đón nhận những người ghét mình. Tình yêu thương đó cũng nói lên sự thật về con người trần trụi và tội lỗi, và điều này được nói ngay cả với những người theo lẽ mình yêu thương nhất, gần gũi nhất. Sự thật được nói ra với thái độ bác ái và khiêm tốn, không tô vẽ cho nhau vì cảm tình riêng. Bao lần Chúa đã đối xử với các môn đệ một cách rõ ràng như thế. Tình yêu thương đó không giữ cái danh dự tôi là con người bác ái để trang điểm cho cá nhân mình, nhưng nó được biểu lộ để người khác cảm nghiệm được có Chúa và đi đến hiệp thông với Chúa. Đây chính là con đường đi qua cửa hẹp, cửa Giêsu. Cũng vì những đòi hỏi này mà chúng ta nhiều lần tự xem mình là con người biết Chúa, nhưng lại muốn đi đường vòng, và chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho cách sống này. Vì thế, lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu cũng có giá trị cho chúng ta, bất kể chúng ta là ai, có địa vị gì, học thức ra sao. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Chúa Giêsu, tinh thần qua cửa hẹp. Chỉ có sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu mới có thể giúp chúng ta bước đi trên hành trình này, cũng như Thánh Phao-lô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Do Thái. Chỉ đối với những ai Chúa xem là con, người mới gửi đến những thử thách, những thanh luyện. Danh xưng con nói lên sự liên kết mật thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đây là một ân huệ, nhưng cũng đồng thời là một sứ mạng để sống mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ phải tập luyện. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình hiên ngang sống đức tin Chúa đã thương ban. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thể hiện niềm tin của mình qua những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ở bất cứ thời đại nào, cũng đều có người thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ những ai đang trên con đường tìm gặp gỡ người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng chỉ khi đi vào đường hẹp của tin mừng, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, họ mới có thể đi tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nói, chỉ những ai thi hành thánh ý Chúa Cha mới xứng đáng được vào nước trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết hết lòng tuân giữ lề luật của Chúa, nhất là luật bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào nước trời, vì chúng con còn phải sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận nữa. Vậy xin Chúa củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên bàn tay con đây là tấm bánh mới chén ngon lành, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Dẫu cuộc đời chơi vơi, mong manh một kiếm cỏ hoa, nhưng dạt dào ân huệ của Chúa như ngọt ngào suối tình yêu Chúa. Xin chân thành hiện thông cùng môn của lễ, xin Chúa
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngưỡng lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục thùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc mừng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu gieo ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, xin nhớ đến con Chúa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thần linh và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con
như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy chiêm Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Vì chỉ có một tấm bay và tấm cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bay ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin nói đôi kết bao
ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Lạy Mẹ La Ba.
Chúa Mẹ là cánh hồng đưa vui ra
rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, ngày 15 tháng 8, là đúng ngày lễ mẹ Maria hồn xác lên trời. Chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha kính mời quý vị và các bạn theo dõi Đức Thánh Cha cử hành lễ mẹ hồn xác lên trời lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas di Villanovala ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ trong mùa hè này. Từ sáng sớm, đã có nhiều tín hữu hành hương đến chờ đợi dọc theo quảng trường trung tâm thành phố, dẫn từ cổng nhà nghỉ mát của Đức Thánh Cha cho đến nhà thờ giáo xứ. Đoạn đường ngắn, khoảng chừng 300 mét, nên Đức Thánh Cha đi bộ đến thánh đường, và đây là một cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với dân chúng và các tín hữu hành hương trong bầu khí thật vui tươi. Nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas bé nhỏ, nên chỉ có hơn 200 tín hữu có chỗ ở bên trong thánh đường, hàng ngàn người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong buổi lễ có Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano sở tại, cha sở địa phương Waldemar Nizionka, tu sĩ dòng Don Bosco, và cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền của dòng Don Bosco. Trên hàng ghế đầu, trong số những người dự lễ, có Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha, đến Castel Gandolfo để nghỉ hè với ngài trong tháng 8 này, và ông thị trưởng địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay là năm kỷ niệm 60 năm đấng đáng kính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950, và sau khi đọc lại công thức tuyên tín ấy, Đức Thánh Cha nói như sau. Công thức định tín này là nòng cốt niềm tin của chúng ta về việc Đức Mẹ được đưa lên trời. Chúng ta tin rằng Mẹ Maria như Chúa Kitô con của Mẹ đã thắng sự chết và hiển thắng trong vinh quang thiên quốc trong toàn hữu thể của Mẹ, linh hồn và xác. Trong bài đọc thứ hai thánh lễ kính Mẹ hồn xác lên trời, Thánh Phaolô giúp chúng ta có được chút ánh sáng để hiểu phần nào mầu nhiệm này, đi từ sự kiện chủ yếu trong lịch sử nhân loại và của đức tin chúng ta, nghĩa là từ sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng là hoa quả đầu mùa của những người đã chết. Được dìm sâu vào trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa, chúng ta được tham dự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Đây chính là bí quyết lạ lùng và là thực tại chính yếu của toàn thể cuộc sống nhân trần. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, tất cả chúng ta được tháp nhập vào ông A-dông, người đầu tiên và là con người cũ, và rằng tất cả chúng ta có cùng gia sản nhân trần, trong đó có đau khổ, sự chết, tội lỗi. Nhưng thêm vào thực tại nhân trần ấy, mà tất cả chúng ta có thể thấy và cảm nghiệm mỗi ngày, còn có một thực tại mới. Chúng ta còn được tháp nhập vào con người mới trong Chúa Kitô phục sinh, và thế là sự sống phục sinh đã hiện diện nơi chúng ta. Sự tháp nhập thứ nhất với ông A-dông có tính chất sinh lý học, là sự tháp nhập trong sự chết, sự tháp nhập sinh ra cái chết. Sự tháp nhập thứ hai mới mẻ với Chúa Kitô được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội, là sự tháp nhập mang lại sự sống. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô giải thích thêm rằng, bởi vì nếu vì một người mà sự chết xảy đến, thì cũng nhờ một người, sự phục sinh từ cõi chết cũng xảy đến. Thực vậy, cũng như trong A-dông, tất cả chúng ta phải chết, thì cũng trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta sẽ nhận được sự sống. nhưng mỗi người theo vị trí của mình. Trước tiên là Chúa Kitô, Ngài là hoa quả đầu mùa, rồi khi Ngài tới, đến lượt những người thuộc về Chúa Kitô. Thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, chương 15, câu 21 đến 24. Giờ đây, điều mà Thánh Phaolô tông đồ quả quyết về tất cả mọi người, giáo hội, qua huấn quyền không thể sai lầm, nói về mẹ Maria theo thể thức và ý nghĩa rõ ràng. Mẹ Thiên Chúa được tháp nhập vào mầu nhiệm Chúa Kitô, đến độ mẹ được thông phần vào sự sống lại của Chúa Con với trọn con người của mẹ khi mãn cuộc sống trần thế. Mẹ đã sống điều mà chúng ta đang chờ đợi vào lúc cuối thời gian, khi kẻ thù cuối cùng là sự chết bị tiêu diệt. Mẹ đang sống điều mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy đâu là căn cội sự chiến thắng ấy trên sự chết, được xảy ra trước một cách lạ kỳ nơi mẹ Maria? Thưa, những căn cội ấy ở nơi đức tin của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, như đoạn tin mừng chúng ta nghe trong ngày lễ hôm nay. Đức tin này là tuân phục lời Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác cho sáng kiến và hoạt động của Chúa, theo điều Tổng lãnh Thiên Thần đã loan báo. Vì thế, đức tin chính là sự cao cả của mẹ Maria, như bà Elizabeth đã hân hoan loan báo. Mẹ Maria được chúc phúc trong mọi người nữ, và con lòng của mẹ được chúc phúc, vì mẹ là mẹ của Chúa, vì mẹ đã tin và sống một cách độc nhất mối phúc đầu tiên, mối phúc đức tin. Và Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, chúng ta không chỉ chiêm ngắm mẹ Maria trong vận mệnh vinh quang của mẹ như một người rất xa cách chúng ta, không phải vậy. Chúng ta được mời gọi ngắm nhìn điều mà Thiên Chúa vì tình yêu đã muốn làm cho cả chúng ta nữa, cho vận mệnh chung kết của chúng ta, đó là sống nhờ đức tin trong niềm hiệp thông yêu thương trọn vẹn với Chúa, và nhờ đó chúng ta sống thực sự. Đi sâu hơn trong phần giải thích, Đức Thánh Cha nói đến sự kiện Đức Maria được đưa lên vinh quang thiên quốc và nhấn mạnh rằng, ngày nay, tất cả chúng ta đều biết danh từ trời cao, không nói về một nơi chốn nào đó trong vũ trụ, hoặc một tinh tú hay thứ gì tương tự. Không phải vậy. Ở đây, chúng ta có ý nói đến một điều cao cả và khó xác định hơn nhiều bằng những từ ngữ hạn hẹp của phàm nhân. Qua từ trời cao, chúng ta muốn quả quyết rằng Thiên Chúa đấng trở nên gần gũi với chúng ta, Ngài không bỏ rơi chúng ta trong và sau cái chết, nhưng Chúa có một chỗ cho chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự vĩnh cửu. Chúng ta muốn quả quyết rằng trong Thiên Chúa có một chỗ cho chúng ta. Để hiểu thực tại này một chút, chúng ta hãy nhìn chính cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm thấy một người khi chết đi vẫn tiếp tục hiện hữu một cách nào đó trong ký ức và trong tâm trí những người đã biết và yêu mến người ấy. Chúng ta có thể thấy nơi họ một phần của những người quá cố tiếp tục sống như một cái bóng, vì cả sự sống sót trong tâm hồn những người thân yêu cũng sẽ chấm dứt. Trái lại, Thiên Chúa không bao giờ qua đi, và tất cả chúng ta đều hiện hữu nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa. Chúng ta hiện hữu vì Chúa yêu thương chúng ta, vì Ngài nghĩ đến chúng ta và gọi chúng ta đi vào cuộc sống. Chúng ta hiện hữu trong tư tưởng và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta hiện hữu thực, chứ không phải trong cái bóng của chúng ta. Trong phần kết luận của bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện chúng ta tiếp tục sống, không phải một phần của hữu thể, nhưng tất cả con người của mình. Thiên Chúa biết và yêu mến toàn thể con người của chúng ta. Thiên Chúa đón nhận vào trong vĩnh cửu của Ngài những gì hiện nay trong cuộc sống của chúng ta được làm bằng những đau khổ và yêu thương, hy vọng, vui mừng và buồn sầu, tăng trưởng và giảm thiểu đi. Trọn con người, trọn cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, được thanh tẩy trong Ngài và đón nhận vĩnh cửu. Các bạn thân mến, tôi nghĩ điều này là một chân lý làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui sâu xa. Kitô giáo không rao giảng một sự cứu độ linh hồn trong một đời sau không được xác định, trong đó những gì là quý giá và thân yêu của chúng ta bị hủy bỏ. Trái lại, Kitô giáo hứa đời sống vĩnh cửu, không có gì quý giá và yêu quý bị tàn lụi, nhưng sẽ tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa. Rời nhà thờ giáo xứ, Đức Thánh Cha còn dành gần 20 phút để chào thăm những người đứng hai bên lối đi, bên trong thánh đường cũng như quảng trường, từ nhà thờ đến cổng dinh thự giáo hoàng, trong niềm hân hoan của mọi người. Đến lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn dinh thự giáo hoàng để đọc kinh truyền tin chung với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắc đến sự tôn kính Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã tháp tùng cuộc hành trình của giáo hội ngay từ đầu. Và từ thế kỷ thứ tư đã xuất hiện những ngày lễ kính Đức Mẹ. Qua đó, vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ được đề cao, và có những ngày lễ khác cử hành những biến cố chính trong cuộc sống trần thế của mẹ. Sau khi nhắc đến ý nghĩa của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha nói đến lòng sùng kính Đức Mẹ ở mọi nơi, đông cũng như tây phương, các thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ đã góp phần tôn vinh Đức Mẹ, và Ngài nói thêm rằng, trong bài tin mừng của đại lễ kính mẹ hồn xác lên trời, Thánh Luca mô tả sự viên mãn ơn cứu độ qua Đức Trinh Nữ Maria. Trong cung lòng mẹ, đấng toàn năng đã trở nên bé nhỏ. Mẹ Maria, sau khi sứ thần truyền tin, đã mau lẹ lên đường đến nhà bà chị họ Elizabeth để mang đến cho bà đấng cứu thế. Thực vậy, vừa khi nghe lời chào của mẹ Maria, hài nhi trong lòng bà chị nhảy mừng và đầy Chúa Thánh Linh. Hài nhi ấy đã nhận ra mẹ Thiên Chúa, nơi đấng đã tin nơi sự thành tựu của những gì Chúa đã nói. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy tín thác nơi mẹ là đấng đã được đưa lên trời, nhưng vẫn không từ bỏ sứ mạng chuyển cầu và cứu độ như Đức Phaolô Đệ Lục, vị tôi tớ Chúa đã quả quyết. Chúng ta hãy dâng lên mẹ lời khẩn nguyện, xin mẹ tháp tùng chúng ta trong đời sống trần thế này, giúp chúng ta nhìn trời cao và xin mẹ đón nhận chúng ta một ngày kia bên Chúa Giêsu, con của mẹ. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin cùng với đoàn người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiatmini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc
edutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.